là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh về việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn huyện Văn Yên. Tiếp đó là ghi nhận tiến độ xây dựng các công trình trung tâm xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng và văn phòng cấp ủy, chiều ngày 12 tháng 10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và văn phòng cấp ủy qua các thời kỳ đang cư trú trên địa bàn thành phố Yên Bái, cán bộ công chức các ban xây dựng Đảng và văn phòng tỉnh ủy. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành tổ chức xây dựng Đảng, dân vận, kiểm tra và văn phòng cấp ủy. Mặc dù đã ra đời trong những hoàn cảnh khác nhau với mốc son riêng biệt, song quá trình hình thành và phát triển của các ban xây dựng Đảng và văn phòng cấp ủy là một khối vận động thống nhất gắn liền với quá trình lãnh đạo chỉ đạo điều hành của Trung ương Đảng đối với cách mạng Việt Nam. Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, trong mỗi chặng đường dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, các ban xây dựng Đảng và văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái đã không ngừng trưởng thành, phát huy cao độ vai trò tham mưu giúp việc, phục vụ cấp ủy, góp phần tích cực, giúp cấp ủy lãnh đạo triển khai tổ chức thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, đồng thuận, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của địa phương, đạt được những thành tựu quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực, tạo được nhiều dấu ấn nổi bật. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí lãnh đạo nguyên là lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và văn phòng Tỉnh ủy. Đồng thời ghi nhận, biểu dương và khẳng định những thành tựu to lớn mà tỉnh Yên Bái đạt được hôm nay là kết tinh của sức lực, trí tuệ, tâm huyết, bản lĩnh, ý chí của các thế hệ cán bộ đảng viên, trong đó có sự đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng và văn phòng cấp ủy các cấp. Đồng chí đề nghị các ban xây dựng Đảng tỉnh và văn phòng Tỉnh ủy cần tập trung tham mưu chỉ đạo, tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc nội dung nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh tới toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân. Tham mưu xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và chương trình kiểm tra giám sát nhiệm kỳ của Tỉnh ủy để ban hành làm căn cứ triển khai và tổ chức thực hiện. Tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, trong 3 tháng cuối năm 2020, tham mưu có chất lượng, hiệu quả, triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2020 và kế hoạch số 170 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020. Cùng với đó, mỗi cán bộ, công chức, chuyên viên, người lao động của các ban xây dựng Đảng và văn phòng Tỉnh ủy cần thường xuyên rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, không ngừng rèn luyện đạo đức, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân để đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới, góp phần hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, của nhân dân, tô thắm thêm truyền thống của ngành. Phát biểu cảm tường tại buổi gặp mặt đại diện nguyên lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và văn phòng cấp ủy, đồng chí Trần Thi, nguyên phó chánh văn phòng Tỉnh ủy và đồng chí Hoàng Đức Quế, nguyên ủy viên Ban thường vụ, trưởng ban dân vận Tỉnh ủy, đã bày tỏ niềm vui phấn khởi trước sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy và coi đây là sự động viên cổ vũ để các đồng chí nguyên lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và văn phòng cấp ủy tiếp tục cống hiến công sức, trí tuệ, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp, văn minh. Nhân dịp này, Thường trực Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng các ban xây dựng Đảng và văn phòng Tỉnh ủy, tặng quà các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Huyện Văn Yên đã thực hiện 2 dự án giảm nghèo với tổng kinh phí trên 15 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các thôn bản đặc biệt khó khăn với kinh phí gần 4,6 tỷ đồng, tạo điều kiện cho trên 327 hộ nghèo vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, đầu tư trồng rừng và phát triển chăn nuôi với tổng nguồn vốn cho vay trên 15 tỷ đồng. Cấp trên 3.800 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo và cận nghèo, cho 44 hộ nghèo vay 35 triệu đồng một hộ để làm nhà ở, hỗ trợ tiền điện và nước cho trên 11.500 lượt hộ nghèo, trên 1,8 tỷ đồng. Đến nay, qua rà soát, toàn huyện đã có trên 1.266 hộ thoát nghèo. Năm 2020, huyện Văn Yên phấn đấu giảm tỷ lệ hộ còn 4,8%. Để đạt mục tiêu này, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các xã thị trấn rà soát hộ nghèo, cận nghèo, xác định rõ nguyên nhân dẫn đến nghèo để có giải pháp giúp đỡ.
Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã phối hợp với các ngành triển khai 23 dự án khoa học về xây dựng nhãn hiệu, xác lập bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm đặc sản của tỉnh. Trong đó 13 dự án đã hoàn thành, 10 dự án đang trong quá trình triển khai thực hiện. Đến nay đã có 17 sản phẩm nông sản của tỉnh được bảo hộ sở hữu trí tuệ, trong đó chỉ dẫn địa lý 3 sản phẩm, nhãn hiệu chứng nhận 6 sản phẩm và 8 sản phẩm đạt nhãn hiệu tập thể như bưởi Đại Minh, vịt bầu Lâm Thượng, quế Văn Yên, chè Suối Giàng, gạo Mường Lò, hồng không hạt Lục Yên, cá hồ Thác Bà. Việc triển khai thực hiện các dự án trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp đã góp phần lựa chọn được những tiến bộ kỹ thuật mới, giống cây trồng vật nuôi năng suất chất lượng, tạo ra những sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao, có thương hiệu, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập, ổn định đời sống cho người dân. Bên cạnh đó, các sản phẩm được bảo hộ sở hữu trí tuệ đã góp phần nâng tầm nông sản Yên Bái tại thị trường trong và ngoài tỉnh.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ tạo việc làm cho gần 17.000 lao động, đạt 94% kế hoạch đề ra. Sở Lao động Thương binh Xã hội đã phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản. Xác nhận đăng ký tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài theo hợp đồng cho 11 doanh nghiệp, cung ứng lao động làm việc trong nước cho 2 doanh nghiệp. Trong 9 tháng đã thẩm định cấp phép cho 61 lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh. Để hoàn thành chỉ tiêu giải quyết việc làm cho 18.000 lao động năm 2020, từ nay đến cuối năm, Sở Lao động Thương binh Xã hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ tư vấn, kết nối cung cầu lao động, tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động, luật bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành, giải ngân nguồn vốn cho vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm, tuyển chọn lao động đi xuất khẩu lao động, thẩm định hồ sơ thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người lao động làm việc tại các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện ký kết hợp đồng lao động, đăng ký thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp.
Nằm trong chuỗi các hoạt động của dự án hành động trong lĩnh vực môi trường tại Yên Bái nâng cao năng lực được triển khai tại thành phố Hà Nội, Huế, tỉnh Hải Dương và Yên Bái. Ngày 12 tháng 10, cơ quan hỗ trợ hợp tác quốc phòng vùng Paris tại Việt Nam và tỉnh Yên Bái phối hợp tổ chức khóa tập huấn xử lý nước thải phân tán.
Thông qua hai hình thức tập huấn trực tuyến và trực tiếp, các học viên là cán bộ thuộc các cơ quan chuyên môn và các doanh nghiệp công ích tại các địa phương đối tác của dự án đã được tìm hiểu về các vấn đề trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải tại Việt Nam. Hoạt động thoát nước và xử lý nước thải tại Pháp, công nghệ xử lý nước thải phân tán và các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải phân tán. Các dự án hợp tác cấp địa phương về xử lý nước thải, sử dụng bãi lọc trồng cây tại châu Âu, châu Phi và châu Á. Dự án quy hoạch tổng thể về thu gom và xử lý nước thải thành phố Yên Bái đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. Hướng dẫn quy hoạch thiết kế hệ thống thoát nước và xử lý nước thải phân tán cho khu dân cư. Tái sử dụng nước thải và bùn thải trong các hoạt động đô thị và nông nghiệp. Ngoài ra, nhóm học viên tập huấn trực tiếp tại tỉnh sẽ được đi khảo sát thực địa tại thành phố Yên Bái, phân tích hiện trạng và đề xuất phương án thoát nước và xử lý nước thải phân tán trong một khu dân cư mật độ thấp hoặc một khu đô thị mới của thành phố Yên Bái, trao đổi về thiết kế, thi công và bảo dưỡng bãi lọc trồng cây xử lý nước thải.
Trong tháng 9 năm 2020, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững. Các đơn vị đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự các sự kiện chính trị, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu quan trọng, đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 và lễ hội Ruộng Bậc Thang Mù Căng Chải. Lực lượng công an toàn tỉnh cũng đã điều tra làm rõ 17 vụ, bắt giữ 34 đối tượng phạm pháp hình sự, bắt 15 vụ, 22 đối tượng phạm tội ma túy, thu giữ nhiều tang vật có liên quan.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Để triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Văn Yên đã xây dựng chương trình hành động và những giải pháp cụ thể. Trước mắt là tập trung hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Sau thành công Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên đã triển khai xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm, sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Để cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng đề ra và Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy Văn Yên đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo hướng dẫn các chi đảng bộ trực thuộc bám sát mục tiêu tổng quát 24 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá phát triển và 5 chương trình trọng điểm. Trong đó xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm khai thác tối đa tiềm năng lợi thế và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của địa phương. Để tổ chức thực hiện, phân công rõ nhiệm vụ cho từng cơ quan đơn vị để tổ chức triển khai với lộ trình, thời gian hoàn thành cụ thể. Quán triệt sâu sắc mục tiêu tổng quát nêu trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 16 của Đảng bộ huyện và những chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ xã An Thịnh. Đã nhanh chóng xây dựng chương trình hành động đề ra các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua để hoàn thành những mục tiêu đề ra của nhiệm kỳ mới. cùng với đó tập trung xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đổi mới phương thức năng lực, lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy chính quyền, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng an ninh, từng bước đưa thương mại và dịch vụ trở thành nguồn thu ngân sách cao trong tương lai. Ông Lưu Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy xã An Thịnh, huyện Văn Yên nói:
Trước mắt là lãnh chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra trong năm 2020, phấn đấu đến 30 tháng 11 năm 2020 hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Cái thứ hai là tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của nhân dân, giao cho Ủy ban nhân dân xã lập sổ theo dõi các đơn thư kiến nghị của người dân, phân theo thứ tự ưu tiên và giải quyết dứt điểm có hiệu quả, không tránh gây bức xúc cho người dân. Thứ ba là Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tăng cường hơn nữa cái công tác bám sát cơ sở, tuyên truyền đến người dân các nghị quyết, nhiệm vụ trọng tâm của đại hội các cấp đã đề ra để người dân hiểu, đồng lòng, đồng thuận và triển khai thực hiện.
Bám sát nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện, Đảng bộ thị trấn Mậu A đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành để tổ chức thực hiện. Trước mắt thị trấn phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm 2020, đồng thời thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, phát triển thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Xác định những nội dung cơ bản trọng tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện, có bước đi phù hợp gắn với những việc cần làm ngay, những vấn đề giải quyết sớm và nhiệm vụ căn cơ lâu dài. Đồng chí Hoàng Văn Liệu, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết:
Trên cơ sở là bám sát các cái chỉ tiêu mà đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, gắn với khảo sát thực tế trên địa bàn, và chúng tôi đã tổ chức đề ra cái chương trình, cái lộ trình để thực hiện trong cái thời gian tới, trong nhiệm kỳ tới, và tổ chức tuyên truyền đến hội nghị cán bộ chủ chốt cũng như là triển khai đến các chi bộ, 16 trên 16 chi bộ, cũng như là chỉ đạo cho các chi đoàn, chi hội, tổ chức đến đoàn viên hội viên cũng như là nhân dân để tổ chức thực hiện. Và đối với xuyên suốt của quá trình nhiệm kỳ của đại hội huyện thì tất cả trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội là một cái mục tiêu phấn đấu của đại hội huyện, là xây dựng huyện Văn Yên trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025. Thì đối với thị trấn, tôi có một chỉ tiêu cũng đặt ra rất quan trọng, đó là xây dựng cơ bản đáp ứng cái tiêu chí để thị trấn Mậu A trở thành đô thị loại 4 vào năm 2025.
Đến nay, tất cả các chi đảng bộ trực thuộc của các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Văn Yên đang nỗ lực và tích cực thực hiện đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng chí Luyện Hữu Trung, Bí thư huyện ủy Văn Yên cho biết:
Thứ nhất là ngay sau thành công của đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16, thì huyện ủy Văn Yên đã tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, nhằm hoàn thành toàn diện chỉ tiêu giao năm 2020 theo chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy. Đồng thời thì tổ chức phổ biến quán triệt nghị quyết đến toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân, chỉ đạo các cơ quan tham mưu hoàn thiện ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 16 với 24 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá phát triển và 5 chương trình trọng điểm. Đồng thời thì trên cơ sở nghị quyết và dự thảo chương trình hành động thì thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, thì huyện đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu chủ động xây dựng chương trình của huyện để kịp thời triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đại hội đã đề ra. Thứ hai là tiến hành tổng kết các nghị quyết chuyên đề của huyện nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 để tập trung thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới và sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Thứ ba là triển khai đồng bộ, quyết liệt phục hồi nhanh nền kinh tế, chú trọng quan tâm giúp đỡ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã cũng như là các hộ sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các dự án và giải ngân xây dựng cơ bản, trọng tâm là đường giao thông nông thôn, huy động sự vào cuộc của các cấp các ngành để hoàn thành vượt mức mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an toàn tuyệt đối không để dịch COVID-19 xâm nhập vào cộng đồng. Thứ tư là khơi dậy truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc các dân tộc trong huyện, hướng tới mục tiêu xây dựng con người văn yên, nghĩa tình, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo và hội nhập. Tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Với những việc làm cụ thể và sát thực, nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 được cấp ủy chính quyền và toàn thể nhân dân huyện Văn Yên tích cực thực hiện sẽ tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm tới, sớm đưa Văn Yên đạt huyện nông thôn mới vào năm 2025.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, để tạo điều kiện cho cấp ủy chính quyền địa phương có điều kiện làm việc thuận lợi, từ cuối năm 2019, trung tâm cụm xã Làng Nhì đã được tỉnh Yên Bái chấp thuận đầu tư xây dựng tại địa điểm mới với kinh phí trên 32 tỷ đồng. Đến nay, sau thời gian thi công, các công trình đều đảm bảo tiến độ, chất lượng, phấn đấu đến ngày 31 tháng 12 bàn giao đưa vào sử dụng, phản ánh của phóng viên thời sự.
Công trình trụ sở xã Làng Nhì mới có tổng mức đầu tư 7 tỷ đồng, trong đó phần chi phí xây lắp là trên 5,7 tỷ đồng, bao gồm nhà làm việc được xây dựng 3 tầng có tổng diện tích sàn 764 m2 và một nhà hội trường 1 tầng có diện tích sàn 350 m2. Để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng công trình, công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hoàng, đơn vị đảm nhiệm thi công công trình đã khắc phục khó khăn về điều kiện thời tiết, tập trung nhân lực, máy móc và chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu phục vụ thi công. Đến nay, sau hơn 6 tháng triển khai, công trình này đã hoàn thành gần 70% khối lượng các hạng mục như san gạt mặt bằng, xây dựng xong 3 tầng nhà trụ sở chính và nhà hội trường. Các công việc hoàn thiện như chắt tường, lắp đặt các thiết bị phụ trợ đang được khẩn trương tiến hành. Ông Nguyễn Văn Tiến, quản lý công trình công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hoàng cho biết:
Chúng tôi vẫn khắc phục được cái điều kiện đó để chúng tôi vượt qua cái mưa gió để chúng tôi làm hoàn thành nhiệm vụ. Cái nhà này xây mấy hôm nữa thì chúng tôi khắc phục là làm nán, làm cái mái này được cái là chúng tôi hoàn thiện được. Và cái nhà thì chúng tôi sẽ chỉ hoàn thiện là hoàn thiện là khoảng là giữa mái, và ngày kia mới giữa mái là chúng tôi hoàn thiện hết tầng 3, là còn bên ngoài chúng tôi là cố gắng khắc phục để làm sao để mưa gió vẫn để che mặt tất cả ở ngoài nhà, chắt ngoài cho nó đảm bảo an toàn. Thực sự nhà thầu chúng tôi và công ty chúng tôi thực sự đã hứa với huyện, hứa tỉnh rồi. Thực sự ra là 31 tháng 12 phải bàn giao. Nên là trách nhiệm công ty của chúng tôi.
Công trình trạm y tế xã Làng Nhì có tổng mức đầu tư 4,5 tỷ đồng, trong đó phần chi phí xây lắp là trên 3,7 tỷ đồng, bao gồm một nhà chính 2 tầng có diện tích sàn 420 m2 cùng các hạng mục phụ trợ khác do công ty trách nhiệm hữu hạn Yên Ninh thi công cũng gặp không ít bất lợi bởi điều kiện khắc nghiệt của thời tiết. Nhưng với quyết tâm đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng công trình, đến nay sau hơn 5 tháng thi công, công trình đang được các nhà thầu hoàn thành như đổ bê tông mái, kè chống sạt, lợp mái, chát tường, lắp đặt cửa, xây tường rào. Đội trưởng thi công công ty trách nhiệm hữu hạn Yên Ninh Phạm Văn Trình nói:
Thường gặp mưa lũ nên là bọn em rất là nan giải trong cái việc xử lý cái móng này. Nhưng trong cái thời kỳ đấy bọn em cũng tức là về thiên tai thì mình cũng không thể tránh được, nên là bọn em tăng cái tiến độ thi công vào những cái ngày nắng, tăng người lên làm ngày nắng. Và đến bây giờ thì bọn em cũng là hoàn thành được 75-80% rồi. Bây giờ vào những phần này thì thời tiết không ảnh hưởng đến công việc của đơn vị thi công nữa. Nên chúng em cố gắng hoàn thành công việc này, đạt kịp tiến độ để bàn giao cho đơn vị sử dụng.
Do ảnh hưởng của mưa lũ trong các năm 2017 và 2018 đã khiến cho các công trình giao thông và trụ sở trường học xã Làng Nhì bị hư hỏng nặng. Để đảm bảo an toàn cũng như tạo điều kiện cho người dân đến giao dịch và làm việc, cán bộ xã, giáo viên, năm 2019, tỉnh Yên Bái đã đầu tư xây dựng trung tâm cụm xã Làng Nhì với 3 công trình trụ sở, gồm trường mầm non, trạm y tế với tổng mức đầu tư 32 tỷ 600 triệu đồng. Xác định được tầm quan trọng đó, ngay sau khi các doanh nghiệp trúng thầu đã nhanh chóng triển khai các biện pháp thi công. Đến thời điểm này, tiến độ các công trình hạng mục cơ bản đã đảm bảo, phấn đấu đến 31 tháng 12 năm 2020 bàn giao đưa vào sử dụng. Ông Trang A Say, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Làng Nhì cho biết:
Đối với xã chúng tôi là đơn vị được sử dụng 3 cái công trình này, từ đầu công trình được khởi công thì xã cũng đảng ủy cũng như chính quyền cũng đã, chúng tôi cũng vào cuộc và chúng tôi cũng thường xuyên để kiểm tra tiến độ thi công cũng như là để đảm bảo cái công trình đảm bảo bền vững về lâu dài, thì chúng tôi cũng định kỳ chúng tôi cũng phải luôn luôn kiểm tra cũng như là cái việc giám sát. Và ý đối với xã chúng tôi ấy, thì sau này sẽ đưa vào sử dụng, thì chúng tôi ở đây thì sẽ là khu tập trung và để đảm bảo cho người dân cũng như là các cháu ở đây về cái các cái điểm trường thì cũng được tập trung và đông đủ, ở đây là cũng khu tập trung rộng của người dân, thì tương lai sau này sẽ dân sẽ di chuyển vào đây là khu dân tân mới xã Làng Nhì.
Là xã vùng cao đặc biệt khó khăn với trên 71% hộ nghèo, việc đầu tư xây dựng trung tâm cụm xã Làng Nhì sẽ góp phần thay đổi bộ mặt cơ sở hạ tầng cũng như tạo điều kiện cho xã Làng Nhì từng bước hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới trong những năm tới.
Cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Nghĩa Lộ Mường Lò là miền đất giàu truyền thống văn hóa, xứ sở của nhiều lễ hội, cái nôi tạo nên sắc thái văn hóa riêng biệt, trong đó đậm đà nhất chính là bản sắc văn hóa của dân tộc Thái. Đây là điều kiện lý tưởng để thị xã Nghĩa Lộ phát triển du lịch xanh, thân thiện với môi trường, gần gũi về xã hội và văn hóa, đóng góp về kinh tế cho cộng đồng. Tạp chí về du lịch hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết về miền gạo trắng nước trong.
Cùng anh Đinh Anh Tuấn, trưởng phòng văn hóa thông tin thị xã Nghĩa Lộ tới thăm một số cơ sở kinh doanh du lịch theo mô hình homestay trên địa bàn, được nghe nói về các chính sách hỗ trợ của nhà nước, cách người dân đầu tư phát triển mô hình du lịch cộng đồng, chúng tôi càng hiểu rõ hơn chủ trương gắn bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa và phát triển du lịch, giúp người dân xóa đói giảm nghèo của tỉnh và của thị xã. Dừng chân tại cơ sở kinh doanh du lịch của gia đình bà Hoàng Thị Loan, bản Sa Rèn, xã Nghĩa Lợi, thật dễ nhận thấy nét văn hóa dân tộc Thái được phô diễn sinh động, nổi bật là kiến trúc của ngôi nhà sàn. Giá trị văn hóa truyền thống của người Thái đã được gia đình bà Loan đặc biệt quan tâm. Nhà sàn có 3 gian, có các họa tiết trang trí tinh xảo trên cửa sổ. Trong nhà được bố trí 2 bếp lửa, bếp phía tang quản dành cho người già, bếp chính ở phía tang chan dành cho nữ giới và những công việc nội trợ. Được nhận hỗ trợ 20 triệu đồng từ dự án xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, gia đình bà Loan đã đầu tư thêm 30 triệu đồng để tu sửa ngôi nhà theo nguyên mẫu nhà sàn của người Thái cổ, đồng thời bổ sung các trang thiết bị phục vụ hoạt động du lịch cộng đồng với các thiết kế mang đậm nét văn hóa. Bà Loan cho biết, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc bố trí các gian phòng ở trong nhà, cũng như việc bố trí bếp lửa, bởi người xưa có nói giữa núi rừng trùng điệp, bếp lửa trên nhà sàn như trái tim hồng, sưởi ấm và nuôi dưỡng cả về vật chất và tinh thần cho mỗi người ở đây. Và đây có thể được coi là tiêu chí về vẻ đẹp của ngôi nhà sàn người Thái Mường Lò. Với tiềm năng về văn hóa dân gian, các loại hình nghệ thuật đặc sắc, một vùng quê chủ phú với những sản vật đặc trưng, hệ thống giao thông đường bộ khá thuận lợi. Thời gian qua, thị xã Nghĩa Lộ đã tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch. Đến nay, thị xã đã hình thành trên 40 cơ sở lưu trú với 540 phòng nghỉ, hiệu suất khai thác bình quân đạt 48% năm. Có 35 cơ sở homestay phục vụ khách du lịch. Nhiều hộ làm du lịch có thu nhập từ 400 đến 500 triệu đồng một năm. Các sản phẩm du lịch phát triển đa dạng đặc sắc như du lịch cộng đồng, tìm hiểu văn hóa, trải nghiệm, ẩm thực dân tộc, trang phục dân tộc. Nhiều sản vật nông nghiệp đặc trưng được du khách ưa chuộng, cùng với các món ăn truyền thống đặc trưng của đồng bào dân tộc trên địa bàn đã tạo được dấu ấn khác biệt riêng có và hấp dẫn khách du lịch khi đến với thị xã miền Tây. Đến cơ sở của gia đình chị Hoàng Thị Phượng ở bản Đêu, xã Nghĩa An, du khách luôn thích thú khi được thưởng thức bữa tiệc với các món ăn truyền thống do chính gia đình nấu. Giới thiệu về các món ăn mang đậm bản sắc văn hóa, chị Phượng kể. Bên cạnh các món gà nướng, cá nướng, trâu khô, các món rau cũng không kém phần hấp dẫn. Rau cải nương ngọt dịu, bẹ chuối, rừng bùi bùi đậm đà, rêu đá nấu canh hay trộn gia vị rồi nướng đều vô cùng hấp dẫn. Món hoa ban nấu canh hoặc xào đều ngọt ngào và thơm dịu. Riêng rêu đá và hoa ban là hai món ăn của người Thái có tính truyền thống, được dùng trong hội cưới, chuyên chở cả câu chuyện tình chung thủy và khát vọng ấm no hạnh phúc. Anh Từ Duy Thành, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Nghĩa Lộ Mường Lò rất đẹp, con người cởi mở, nồng hậu, chân thành, du lịch sinh hoạt thoải mái, ẩm thực dân tộc dân dã, lạ mà ngon. Tôi rất ấn tượng khi đến với vùng đất này. Năm 2020, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 225 tỷ đồng, đón phục vụ trên 135.000 lượt khách. Toàn thị xã hiện có 15 trên 116 đội văn nghệ, 5 trên 57 câu lạc bộ, đội thể dục thể thao nòng cốt hoạt động thường xuyên. Có 56 nhà văn hóa phục vụ cho 71 tổ dân phố sử dụng hiệu quả. Phong trào xây dựng các tuyến phố sáng, xanh, sạch đẹp được triển khai sâu rộng. Sản phẩm văn nghệ tối thứ bảy tại sân khấu ngoài trời Trung tâm Truyền thông Văn hóa thị xã và chương trình văn nghệ tối chủ nhật tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng, bản Sa Rèn, xã Nghĩa Lợi, góp phần bảo tồn quảng bá văn hóa các dân tộc của địa phương và phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa văn nghệ của nhân dân và du khách. Cùng với đó, việc xây dựng gia đình hạnh phúc, con người văn hóa Nghĩa Lộ Mường Lò văn minh thân thiện, nồng hậu mến khách được đặc biệt chú trọng. Đồng chí Đỗ Thị Nga, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết, trong thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ tập trung bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa đặc trưng của các dân tộc gắn với phát triển du lịch, phát triển kinh tế hài hòa với văn hóa xã hội, đặc biệt là thực hiện các chương trình trọng điểm bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc vùng đất Mường Lò, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần, tạo ra cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân. Theo đó, Nghĩa Lộ sẽ đổi mới tư duy về phát triển du lịch, tổ chức lại cơ cấu ngành du lịch theo hướng chuyên nghiệp bền vững, đồng thời tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá giới thiệu về tiềm năng, thu hút phát triển du lịch trên địa bàn thị xã và các địa phương lân cận. Liên kết với các huyện, vùng phía Tây để kết nối các tuyến du lịch với vùng văn hóa Mường Lò, danh thắng quốc gia đặc biệt, ruộng bậc thang Mù Căng Chải, các điểm du lịch của huyện Văn Chấn, Trạm Tấu. Hoàn thiện hệ thống quản lý du lịch, tạo sự liên kết chặt chẽ thân thiện giữa bốn yếu tố: du khách, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, người dân địa phương, chính quyền cơ sở. Triển khai thực hiện du lịch xanh cho bốn loại cơ sở dịch vụ gồm nhà hàng, cửa hàng mua sắm, điểm dừng chân phục vụ khách du lịch và điểm tham quan du lịch theo các tiêu chí thân thiện môi trường, gần gũi về xã hội và văn hóa, đóng góp về mặt kinh tế cho cộng đồng. Khuyến khích đổi mới phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng riêng có của vùng Mường Lò, đẩy mạnh phát triển du lịch trải nghiệm, khám phá lịch sử, bản sắc văn hóa, điệu múa dân gian các dân tộc, chú trọng sản xuất các sản phẩm đồ lưu niệm đặc trưng phục vụ du khách. Phấn đấu mỗi xã phường có tổ hợp tác hoặc hợp tác xã sản xuất kinh doanh lĩnh vực dịch vụ du lịch. Mỗi xã có ít nhất một sản phẩm du lịch, trọng điểm là các xã Nghĩa An, Nghĩa Lợi, Thanh Lương, Thạch Lương, Sơn A, Phủ Nham. Phấn đấu đến năm 2025, lượt khách du lịch đạt 470.000 lượt người, mỗi năm tăng 25%. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt trên 900 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 420 tỷ đồng.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8 triệu 600 ngàn đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Sam Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý, gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Viettel triển khai gói Home, gói cước gia đình siêu tiết kiệm chọn gói chỉ từ 319.000 đồng một tháng, gồm combo thoại, data, 3G, 4G, Internet, Wi-Fi, truyền hình tất cả trong một. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8168. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Tới đây chương trình thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin kết lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.